Phật. Thưa các vị, là tôi cũng hơi ngạc nhiên là sao bây giờ ngồi cũng còn đông quá. Chắc là ban tổ chức họ mời thỉnh các vị cho nên ngồi lại đây thôi. Không biết là các vị ngồi thở vào thở ra nghe nó đã dài, đã nhẹ, đã êm ái chưa? Thì thực là có những khi mình muốn cho nó êm ái, hơi thở mình cho nó dài thì nó lại càng bức xúc, càng ngắn, càng hỗn hển. Và có khi mình không cần làm gì cả, mình cứ nghĩ là nó thở ra sao, nó thở trễ nó thì nó lại dài, nó lại sâu, nó lại êm ái. Cái nguyên tắc rất là kỳ lạ, ở thân vật lý hay ở tâm lý nó cũng giống nhau. Tôi lấy tôi làm ví dụ thôi. Ví dụ như có những buổi học ở đây, hồi hướng cái nó bắt đầu nó muốn ho. Và mình đã chịu đựng 4 tiếng đồng hồ trôi qua không có ho tiếng nào cả, thì tự nhiên nguyện đem công đức này thì nó bắt đầu ho. Và các vị hình dung là tôi hết sức cố gắng tôi không cho nó ho, nhưng mà khổ là không cho ho thì nó lại càng muốn ho. Và mặt mày đỏ gây hết rồi sặc sụa ho. Thay vì mình ho một tiếng thì nó dừng, còn lần này không cho nó ho, cho nên rồi cuối cùng nó ho không hồi hướng được. Phật tử tưởng đâu tôi bệnh gì nặng lắm mà kỳ thực không phải. Chỉ có cái tội là không muốn nó ho rồi nó cãi lời mình thôi. Và từ cái thân vật lý chúng ta nó đã có những sự phản ứng rất là nghịch thưa các vị. Và tâm lý chúng ta nó cũng đi theo cái nguyên tắc như vậy. Nó đang giận, nó đang buồn, nó đang bất an, nó đang lo lắng. Mà các vị muốn trấn ngự nó, muốn loại trừ nó thì nó càng dãy dùng rất là mạnh. Các vị để ý thấy cái nguyên tắc này nó luôn luôn đúng chứ nó chưa bao giờ trật cả. Mình muốn không ghét ai đó thì nó càng ghét nhiều hơn thưa các vị. Nó lạ, nó vô cùng. Thế nhưng mà nếu mình tu tập giỏi thì mình cứ mặc kệ nó. Không có nghĩa là mình để cho mình ghét nhiều hơn. Mặc kệ nó có nghĩa là cái phương pháp tu của chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Chỉ nhận diện sự có mặt và mỉm cười với nó thôi, rồi nó dịu dàng nó ra đi thôi. Rồi hơi thở của các vị cũng thế. Các vị nghe tôi nói là chúng ta thực tập trên hơi thở. Hơi thở là nền tảng căn bản để đi vào thiền tập. Rồi các vị nghĩ rằng mình phải làm cái gì với hơi thở mình, thế thì nó sai. Mình không làm gì cả. Mình chỉ giản dị là nhận biết nó đi vào đi ra thôi. Tất nhiên là mọi việc làm trong cuộc sống này đều có sự chuẩn bị cả. Chưa hề có cái gì không chuẩn bị mà có thể làm được. Thế thì cái con đường thiền tập của chúng ta đi vô từ hơi thở, chúng ta cũng có những cái bước chuẩn bị rất là cần thiết như thế này. Cái chuẩn bị đầu rất là quan trọng là các vị chuẩn bị cái không gian, thời gian trong đời sống của các vị. Ta thử hình dung là đời sống của chúng ta ngay nơi đây. Cái áp lực của xã hội nó đè lên tâm thức chúng ta rất là nặng. Tôi nghĩ rằng giàu hay nghèo, người ổn định đời sống hay là người chưa ổn định vẫn bị một cái áp lực xã hội nó đè nặng lên đời sống chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng những điều đó nó chỉ có mặt ở nơi chốn xa xôi, những nơi quốc gia mà chúng ta đã từng khó khăn nếm trải, giống như là hoạn họa, chiến tranh, tật bệnh. Mình rời quê hương đó mình đi mấy mươi năm rồi mình đến ở nơi đây, mình cứ nghĩ rằng những ngày đầu thì cho phép mình có những cái băn khoăn và lo âu. Rồi qua vài năm thì nó ổn định mọi điều, thì đâu còn có những nỗi băn khoăn nữa. Nó phải ổn định theo với tháng ngày sống ở đây lâu chứ. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, có người ở 30 năm, có người 5-10 năm, nhưng mà chừng như là nỗi lo âu bận rộn bất an của đời sống mình, nó chưa bao giờ chịu từ bỏ mình ra đi. Và nếu nó có ngôn ngữ nó trả lời thì nó sẽ nói với mình một câu chắc được, nó là chừng nào ông chết thì tôi mới bỏ thôi, chứ còn tôi không bỏ lúc ông còn thở vào thở ra. Và cái điều này chừng như đúng thưa các vị. Thế thì cái điều rất rõ ràng đó là nỗi niềm lo âu nó đeo dính với chúng ta từ quá khứ cho tới hôm nay. Và cái con đường thiền tập của mình, thưa các vị, cái sự chuẩn bị nó rất là cần thiết. Điều đầu tiên là ta chuẩn bị thân tâm và hoàn cảnh sống của ta. Hoàn cảnh dù các vị trong điều kiện giàu có hay khó nghèo, ở đây hay ở những quê hương nó còn đang chiến tranh thì nó vẫn như nhau. Thế nhưng mà với người biết tu tập thì thưa các vị, dù ở những nơi chốn nó đầy nghiệt ngã, đau thương hoạn họa, ta có thể đi ngang qua được. Mà nếu mình không thực tập, thế thì dù cho hoàn cảnh nó là thiên đường, ta cũng có những nỗi lo tất nhiên mà thôi. Thế cho nên những điều mình chia sẻ nơi đây, nó là những điều rất là căn bản để chúng ta đi vô thiền tập. Và cái điều đầu mình thưa đó là ta có thể tạo được cái không gian, thời gian và hoàn cảnh chung quanh của chúng ta ổn định để chúng ta có được những cái thời khắc yên bình để tu tập. Và mình không khéo thì thưa các vị, cả một đời sống của mình cứ liệm nó vô cái đống bùn nhùng rất là khó chịu và không có cách nào sắp xếp được cả. Và kỳ thực là thế này, cây cối nó cũng cần có một không gian cần thiết để nó lớn, cá cũng cần một cái không gian nước để nó bơi lội. Đời sống chúng ta, ta cũng phải cần một cái không gian để chúng ta có thể thở khí trời, sống còn trong cái điều kiện đó. Thì thiền tập nó càng cần cái không gian để cho các vị nuôi dưỡng được cái năng lực tu tập của các vị. Và cái điều gần nhất là không gian cho chúng ta, ta có thể tạo được hay không? Tạo được hay không? Thưa rất dễ. Tôi nghĩ rằng ngay nơi đời sống đất Mỹ này, ai cũng có quyền tạo cho mình cái không gian rất là thoáng đãng để có thể thiền tập. Nếu mà các vị còn vụng về thì các vị cần cái không gian đó là cái phòng của mình, cái tượng Phật, một cái chuông, một bình hoa, cái sự thoáng đãng cần thiết. Thế nhưng mà nếu các vị có cái niềm thiết tha đối với công trình tu tập để làm cho mình hưởng được hạnh phúc của đời sống nhiều hơn, thế thì không gian của các vị nó mở rộng tới vô cùng. Từ con đường ở nhà đi tới đây, cái đó là không gian để các vị tu. Những ngày ngọc Phật này tôi để ý là có những người Phật tử họ đi bộ trên con đường từ xa lắm. Tôi không biết là họ đi bộ tới đây hay là đi xe rồi đậu ở đâu xa tôi không biết. Nhưng mà tôi gặp rất là nhiều các ông, các bà rất là quen, họ đi bộ rất là thảnh thơi trên con đường về đây thôi. Thì tôi nghĩ rằng những người đó rất là thông minh, họ biết áp dụng là tạo cái không gian tu có mặt nơi đâu họ đi đến. Và cái điều này thưa các vị rất là dễ. Ví dụ như không gian gia đình của chúng ta, phòng chúng ta không đủ rộng, nhà chúng ta không có không gian xung quanh, thế thì các vị có quyền lấy không gian của cả một khu gia cư làm không gian thiền hành cho các vị, được không? Quá được. Người Mỹ họ bỏ tiền trăm bạc vạn ra để họ làm những lối đi rất đẹp, cắt cỏ tươm tất, cây cối trồng đẹp đẽ, họ bố trí cả một cái không gian gia cư, nhà nào cũng đẹp cả. Thì các vị có quyền mỗi chiều thảnh thơi bách bộ nhìn ngắm cảnh quan rất là đẹp của đất trời này, nhìn ngắm nhà của người ta đẹp, mình cứ nghĩ như khu nhà đó của mình đi. Thế thì người ta tốn vài triệu để mua nhà, mình có tốn đồng xu nào đâu, mà mình coi nhà của mình nơi nào cũng được cả. Thế thì các vị lời biết bao nhiêu? Đó là mình nói cái chuyện là chúng ta không buồn đi đâu xa. Còn nếu các vị có một chút thì giờ thư thả, thưa đại chúng là chỉ cần lái xe 10-15 phút ra bờ biển thì các vị có cả một không gian bao la. Có một lần đã một số các thầy đi ngắm cái vùng thung lũng nơi cái cảnh đẹp, không biết cái hồ hay là cái khe núi nào tôi không biết. Và các vị thử hình dung là người ta mất có khi nhiều tiền lắm, mướn một chiếc phi cơ lượn vòng quanh, có khi người ta bỏ ra mấy ngày đi ngắm cảnh đẹp. và họ ngồi họ nhìn mặt trời lặn xuống bên kia rặng núi. Và khi mặt trời xuống đến chân núi rồi thì cả một màu hồng nó rọi lên cả vùng núi, và cả hàng trăm người vỗ tay đón cảnh đẹp. Thế nhưng mà thưa các vị, ta thử hình dung là nếu mà mình có được cái sự thưởng thức nơi tâm thức của mình thì chiều nào lại chẳng đẹp đâu, mà cứ gì phải bỏ rất nhiều tiền để có thể đi đến một khe núi nào đó để ngắm cái mặt trời đẹp, có phải vậy không? Mỗi ngày cảnh đẹp nó đến với các vị, nếu các vị có được một chút yên bình của tâm thức, thế thì mình có quyền thưởng lãm cảnh đẹp bất cứ nơi nào mình đặt chân. Cho nên thưa đại chúng là cái thiền tập nó rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có thể thưởng lãm được cuộc đời mình bất cứ mọi nơi. Và cái điều gần ở nơi đây mình muốn chia sẻ đó là các vị tạo được cái không gian mọi nơi các vị đến để các vị tu. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một chút về không gian để các vị có thể thực tập được. Thế nhưng mà hẹp nhất đó là không gian gia đình của chúng ta và thời gian tự thân của chúng ta. Ai cũng biết rằng cái nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục năng lượng của thân rất là cần. Thế thì trong một ngày các vị làm việc mệt nhọc, nếu có thể được thì buổi chiều hoặc buổi tối sau khi cơm nước xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi để cho cơ thể mình nó nhẹ, nó khỏe. Và các vị có một căn phòng trống rất là thoáng đãng để các vị ngồi xếp chân tĩnh tọa, hoặc có thể ngồi trên ghế. Và thậm chí là nếu các vị không có ngồi trên ghế được, nó mỏi chân, nó đau lưng chi đó, thì các vị cũng có quyền nằm dài ra và thở vào thở ra, chứ đâu có gì nghiêm trọng đâu mà phải khó khăn đối với đời sống chúng ta. Thưa các vị, cái phương tiện tu các vị đã có, tức là tấm thân của các vị, rồi cái điều kiện chung quanh thì không cần chi cả. Có thể ta ngồi, ta xếp chân kiết già, ta ngồi trên ghế thòng chân xuống, hoặc ta nằm dài nếu ta cảm thấy thích, thế thì chưa hề bị ràng buộc cái chi về áp lực đè nặng lên thân của các vị cả. Do vậy thưa các vị, thời gian các vị có thể chuẩn bị được, đó là vào buổi tối trước khi ngủ. Và một thời điểm rất là quan trọng thứ hai nữa, nếu có thể được thì sau khi thức giấc, ta nên có 15 phút, 20 phút hoặc 30 phút thiền tập rất là tốt. Tại sao hai thời điểm trước khi ngủ và sau khi thức là thời điểm thiền tập rất tốt? Dễ hiểu là thưa các vị, trước khi ngủ mà các vị có được một tiếng đồng hồ hoặc ít hơn dành cho công phu thiền tập, thế thì tâm của chúng ta rất là yên bình. Mình đi vô giấc ngủ nó nhẹ nhàng và nó sâu, thế thì sức khỏe của các vị được nâng lên, những cái năng lượng tiêu tán trong một ngày nó hồi phục lại. Và không có gì tốt bằng trước khi ngủ mà lòng ta được an bình thì giấc ngủ mình nó không có chiêm bao mộng mị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình đâu biết rằng những cái việc mình làm ban ngày, cái dư lực của nó vẫn còn tồn tại, tức là cái năng lực hoạt động của tiềm thức các vị nó vẫn cứ hoạt động dù ý thức của các vị có chìm lặng trong giấc ngủ. Thế thì trước khi ngủ mà mình thiền tập thì dù rằng các vị ngủ nhưng mà cái tiềm thức của các vị nó vẫn vận hành. Thế cho nên không có gì lợi ích lớn bằng trước khi ngủ mà chúng ta có được 10-15 phút thiền tập cả. Nó tạo thành một cái dư lực, nó đi vào giấc ngủ của các vị. Đó là cái công phu chúng ta có thể làm cho giấc ngủ mà chúng ta có thể thực tập được. Và thưa các vị, cái điều này rất là rõ ràng, chứ không phải là mình cường điệu cái vấn đề đó để làm chi đâu. Người ta có một cái thử nghiệm, đó là những em bé mà muốn cho nó học ngoại ngữ mau giỏi, cứ mở máy lên bên tai nó thôi rồi nó cứ ngủ. Và đôi khi tiềm thức của nó hoạt động, cho nên trong giấc ngủ ý thức nó không có chống chế. Do vậy cho nên những cái điều mà ban ngày nó không dễ thuộc thì ban đêm cái sự vận hành của tiềm thức nó thu nhận, cho nên nó thuộc rất là dễ. Và tôi cũng có khuyên một số Phật tử là thay vì các vị nghe kinh mà các vị thức nó rất là mệt, thôi cứ mở nghe thầy Phước Tịnh vừa giảng kinh mình vừa ngủ cho nó ngon cũng được. Và thưa các vị, tôi chia sẻ hết lòng và những cái điều mà tôi có thể làm được. Tôi cũng mong rằng các vị mai mốt làm được pháp sư chứ không phải là làm được Phật tử nghe kinh đâu. Các vị lấy tất cả những cái kinh nghiệm mà tôi có để truyền đạt thì hy vọng là các vị sẽ làm được pháp sư. Điều này rất là thiệt chứ mình không có lừa gạt các vị làm chi đâu. Do vậy thưa các vị, trước khi ngủ mà mình thiền tập nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, cho năng lực chuyển hóa thân tâm của mình. Và mình cũng đầu tư được những hạt giống Phật Pháp vào tâm thức mình hồi nào không hay. Nó vô hình trung nó hình thành cái phẩm chất tu và nó chuyển hóa rất là mau trong đời sống của chúng ta. Ví dụ thế này, ví dụ như có một chiếc lá cây nào đó nó rớt trong cái lu nước, các vị thò ta lấy thì không tới, rồi các vị lấy cây các vị khiều lên thì nó cũng không chịu lên, các vị tức các vị quay vòng vòng rồi nó cũng không chịu lên, rồi mình bỏ đi, rồi đi một vòng lâu lơ lâu lát trở lại thì thấy cái dư lực của nước xoáy đó nó cuộn vòng nó đưa chiếc lá nổi lên trên bề mặt hồi nào không hay. Thế thì cái năng lực vận hành của công phu thiền tập trước khi ngủ nó quan trọng như thế đó. Rồi tôi kể thêm một chuyện ở trong thiền ngữ để chứng minh điều này. Khi các vị tu giỏi thì tự nhiên nó thành đạt thôi. Ở ngày Vân Nham Đàm Thạnh, một hôm ngày thăng tòa, ngài nói với đồ chúng rằng, ngài nói là có một đứa bé con nhà kia không có cái gì mà nó không biết cả, nó rất là thông minh. Và trong đó thiền sư Động Sơn hỏi cho bạch thầy, thế thì cái nhà đó chắc nhiều sách vở lắm cho nên nó mới thông thạo vậy. Ông nói không, nhà nó không có một cái cuốn sách gì, không có cái chữ gì cả. Ngài Động Sơn nói, thế thì cái thằng bé này nó sinh như tri rồi, nó giống như Khổng Tử. Ông nói cũng không luôn. Ông nói thế thì tại sao nó hay như vậy? Ông nói do vì nó thức cả ngày cả đêm cho nên cái gì nó cũng biết. Ngài Động Sơn hỏi câu, cái chuyện nó biết hết mọi việc trong đất trời, con không hỏi, con chỉ hỏi một câu ngắn thôi có được không, trả lời được không? Thì ngài Vân Nham Đàm Thạnh ngài nói, nếu trả lời được á, hóa ra là không được, trả lời không được mới trả lời được. Thế thì các vị có thể hình dung ra ông muốn nói chuyện gì trong cái câu thiền hỏi đó. Cái đứa bé này nó cực kỳ thông minh, thức chi nó cũng biết, nhưng mà trong nhà của nó không có chứa kinh sách chữ nghĩa gì cả. Cũng không phải nó vừa sinh ra nó biết, nhưng mà tại vì cái năng lực của nó tuyệt vời như thế, sáng bừng như mặt trời chiếu sáng là do vì nó chưa bao giờ ngủ. Mình giải thích từng phần thôi. Thế thì cái gì chưa bao giờ ngủ, còn cái gì là ngủ? Thưa các vị, hình hài vật lý nào cũng cần cái sự ngủ nghỉ cả. Thế nhưng mà có một cái năng lực nó thầm bên trong đời sống các vị thì nó chưa bao giờ ngủ. Đó là cái năng lực của tâm thức vận hành, nó chưa bao giờ ngủ. Đó mình giải thích theo duy thức học. Thế nhưng mà nếu chúng ta giải thích theo thiền học thì thưa các vị, cái khả năng thực tập của các vị từ con đường thiền tứ niệm xứ đi vô, có thể ban đầu thì khi nhớ khi quên, khi thì mình nhớ tôi hít vào tôi nhận biết tôi đang hít vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Thế nhưng mà ta nhớ rất ít mà ta quên rất nhiều. Thế rồi dần dần cái ánh sáng sự nhận biết của các vị nó lan dần, từ một phút nó thành hai phút, từ những quãng rời như những dấu chấm dần dần nó thành một cái đường vạch. Đầu tiên nó là một đường vạch thẳng từng quãng, sau đó nó thành một vòng tròn nối liền lại chưa bao giờ đứt quãng. Thế thì lúc thức ta cũng tràn đầy sự nhận biết, lúc ngủ ta cũng sống với cái sự nhận biết tràn đầy. Thân vật lý thì ngủ, nhưng mà cái năng lực chánh niệm tỉnh giác chưa bao giờ ngủ. Cho nên thiền sư gọi là thằng bé này nó chưa bao giờ ngủ, cả ngày cả đêm là như thế. Rồi cái câu thứ hai Vân Nham Đàm Thạnh nói là, nếu ta trả lời được thì không được, còn trả lời không được, tức là ta đối đáp lời không mà được, tức là không phải là được. Còn nếu ta không trả lời được cái điều ông muốn hỏi, đó là cái lời đáp chính xác nhất. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, những cái mà chúng ta có thể truyền đạt cho nhau được, nó đều đi vào cái lĩnh vực hữu hình hữu sắc. Còn những cái mà truyền đạt không được, do vì nó là cái vô hình vô sắc, không thể dùng khái niệm hoặc là dùng cái tưởng tượng gì để truyền đạt cho nhau. Cái đó các vị phải thầm nhận mà thôi. Tức là cái nhận biết của các vị không ai có thể truyền đạt được. Tôi có thể trao cho các vị những thứ mà bằng vật chất hữu vi, nhưng mà cái thứ vô vi thì không thể truyền đạt được. Tôi tặng được mọi thứ có hình sắc nhưng mà hư không không tặng được. Cái tự có nơi các vị phải thầm hội. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mười phương Đức Như Lai gọi cái năng lực tâm giác ngộ là cái vô sở đắc, là cái tự hữu của các vị. Cho nên bản chất các vị đã có cái đó rồi, không phải cần ai truyền cả. Do vậy cho nên được có nghĩa là không được ở nhiều tầng nghĩa. Nhưng mà mình giải thích một phần rất nhỏ để chúng ta hiểu rằng cái điều mình muốn nói đó là cái năng lực tu của các vị. Khi các vị khéo thực tập trước khi ngủ thì nó làm một cái dư lực để ban đêm dần dần là chúng ta sẽ sống được với cái năng lượng chánh niệm tỉnh giác một vòng tròn. Đó là ý thứ nhất. Mình muốn nói là trước khi ngủ nên có một thời thiền tập. Dù bận trăm công nghìn việc, dù mỏi mệt vô cùng, thế nhưng mà nếu các vị dành một chút thì giờ trước khi ngủ 10 phút, 15 phút thực tập thiền rồi ngủ, nó tạo thành một cái quán tính rất là quen thuộc. Rồi nó có năng lực nó nấu chín được tất cả những nghiệp thức trong ta, nó làm cho tiêu mòn. Cái điều này nó rất là cần thiết. Các vị để ý là các già lam tự viện dù họ làm bận mấy, thế nhưng mà mỗi tối đều có một thời công phu. Và ngày xưa thì chư tăng mới trú giả lục thời, thưa đại chúng, tức là ngoài cái thời công phu buổi tối ra, trước khi ngủ họ còn có một giờ gọi là tọa thiền sàng. Tọa thiền sàng là gì? Tức là ngồi tại nơi tọa thiền liền. Và cũng có một thời rất là quan trọng khi thức giấc, tức là vừa nghe chuông thức giấc thì bật ngồi dậy là xếp chân trước già tọa thiền liền, chứ không có bước chân đi đâu cả. Đó là hai cái tiêu chuẩn mà tất cả già lam tự viện ngày xưa trong những kỳ thiền thất là một, hoặc là trong kỳ an cư kiết hạ là hai, chư tăng đều phải làm điều này. Cho nên cái điều chia sẻ ban đầu đó là chúng ta hãy làm cái không gian thời gian, xếp cái thời khóa cho chính mình, đó là trước khi ngủ và sau khi thức. Hai thời thiền tập này rất là quan trọng, chúng ta phải thực tập nó để làm nền tảng căn bản cho đời sống chúng ta. Và mình làm được điều này thì thưa các vị, tự nhiên cái năng lượng tu của các vị nó dâng lên từng ngày. Và rất rõ ràng đó là mỗi một ngày đi qua, tự nhiên là các vị cảm thấy là phiền não hay là lo âu của các vị nó rơi rụng hồi nào không hay. Và cũng không cần mình nghiêm trọng chi lắm, không cần mình căng thẳng lắm, mình hãy làm một cách nhẹ nhàng, hãy tu như chơi thôi các vị. Thế mà nó rất là thành công. Còn các vị mà dùng hết sức, các vị tu một cách năng nổ, nhiệt tình, đôi khi nó lại phản tác dụng. Còn các vị tu như đùa, thế nhưng mà cái tác dụng nó lại đến với các vị lớn vô cùng. Và trong đời này, phần lớn mọi việc chúng ta làm thành công chừng như nó đi theo cái nguyên tắc này nhiều hơn là cái sự căng thẳng của chúng ta. Mình càng căng thẳng bao nhiêu thì cái phản tác dụng nó càng lớn bao nhiêu. Trái lại, các vị tu một cách thông dong, thư thả, thế mà cái năng lực của nó rất là chuyển hóa, rất là tốt lành đối với đời sống thân tâm ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có một cái bước chuẩn bị thân tâm của các vị trước khi chúng ta đi vô những cái điều trong kinh văn Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy. Bây giờ mình chép một câu kinh thôi để cống hiến cho các vị, rồi bốn phương pháp thở. Rồi mình sẽ làm ăn với bốn phương pháp thở này 10 ngày chứ không phải một bữa đâu, cho các vị sợ luôn không dám tới. không biết là các vị còn có thời giờ để mà ngồi để lâu để mà học muốn câu này hay không. Thưa đại chúng, là đây là cái câu kinh được trích trong kinh Đại Niệm Xứ từ Trung Bộ Kinh. Đức Thế Tôn nói một câu thế này: này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Thưa đại chúng, là mình đọc lại để cho các vị ở xa thuộc lòng liền tại chỗ chứ không cần chép nữa. Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Con đường đó là con đường gì? Đó là tứ niệm xứ. Mình đi vô từng vấn đề một, tức là từng cái cụm từ một giải thích thôi. Đây là con đường độc nhất, có nghĩa là gì? Thưa các vị, con đường này nó không có ngã tẻ. Một là đi để thành tựu thánh quả, hai là không đi chứ không hề có cái ngã tẻ để các vị đi vô đây là làm thiên thần hay là làm vị hoàng tử công chúa gì cả. Không có lạc lõng xuống nước Anh để làm nữ hoàng đâu, mà cũng chẳng có rớt xuống Mỹ để làm tổng thống Obama gì đâu. Nhất định là một là thành thánh, hai là các vị không tu tập thì các vị còn phàm phu, gọi là con đường độc nhất. Điều thứ hai, con đường độc nhất nó cũng có nghĩa là ngoài cái chánh pháp của Đức Phật, ngoài con đường tứ niệm xứ này, thiên ma ngoại đạo hay là các tôn giáo khác chưa hề có một pháp môn hành trì như thế này. Mọi pháp môn khác người ta đều hướng ra ngoài, như lễ bái thần linh, như là cầu đạo, như là có một niềm tin gửi gắm vào một vị thượng đế nào hay là một vị thế tôn nào bên ngoài. Nhưng mà con đường tứ niệm xứ là các vị quay về ngay nơi tự thân các vị. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thưa các vị, niệm thân tức là nhớ đến thân của các vị, an trú tâm ngay nơi thân của các vị, tương đương với niệm Đức Thế Tôn. Chúng ta cứ nghĩ là niệm A Di Đà Phật mới có công đức lành, nhưng mà có khi không phải như vậy. Đầu tiên những lời dạy Đức Thế Tôn, thưa các vị, hòa mọi năng lượng hướng ngoại sao động của các vị về an trú ngay nơi thân, làm cho thân của các vị tràn đầy năng lượng nhận biết công đức lành lớn như các vị niệm Phật chứ không phải là thường đâu. Nếu đây là lời nói của ai thì ta nghĩ rằng đây là lời của thiên ma ngoại đạo. Thế nhưng mà đặc biệt đây là lời trong kinh Văn Nguyên Thủy của Đức Thế Tôn dạy. Thế thì các vị hình dung có tôn giáo nào dạy các vị hòa cái năng lượng hướng ngoại, tin tưởng thần linh về tin ngay nơi chính các vị không? Chưa hề. Chỉ có một dòng chảy duy nhất của đạo Phật. Thế cho nên con đường độc nhất nó có nghĩa như vậy. Điều thứ ba, ý nghĩa độc nhất nữa, nó còn có một cái nghĩa, đó là con đường này dẫn đi vô niết bàn, không có cái ngã tẻ nào khác cả. Và chúng ta cứ lầm lẫn là đây là những pháp hành trì thuộc về tiểu thừa, thuộc hàng kinh văn. Thưa các vị, chúng ta bị văn học Phật giáo Hán Tạng xuyên tạc rất là nhiều, chứ còn kỳ thực không hề có kinh văn nguyên thủy là kinh văn tiểu thừa. Nếu mình nói kinh văn nguyên thủy là tiểu thừa, thế thì mình mạ lị Đức Thế Tôn ạ. Thế cho nên các vị hãy ý thức một điều là đây là con đường duy nhất. Chúng ta quen với truyền thống văn học Hán Tạng, chúng ta cứ nghĩ là những điều của các sư Bắc Tông, tức là các vị sư trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa nói đều chính xác, nhưng mà thưa không phải như thế. Mình hãy có niềm tin vững chắc với gia tài Thánh giáo Như Lai, và chưa hề có một quyển kinh văn đại thừa nào không đứng ở trên cái nền của văn học nguyên thủy mà triển khai cả. Chưa có một tư tưởng nào trong kinh văn đại thừa không bắt nguồn từ bốn bộ A Hàm của Đức Thế Tôn dạy cả. Cho nên con đường độc nhất có nghĩa là đây là con đường đưa chúng sinh thẳng tới Niết Bàn. Cái ý nghĩa cuối cùng, con đường độc nhất cũng có nghĩa là thế này: anh bước vào con đường này Thì đầu con đường là chánh pháp, nửa con đường là chánh pháp, cuối con đường cũng là chánh pháp. Đức Thế Tôn dạy là chánh pháp của ta hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa và hoàn thiện ở phần cuối. Hay mình diễn dịch một cách rất dễ hiểu thế này: anh bước vào sự tu tập, anh thở một hơi thở là anh nếm hương vị chánh pháp, chứ không có nghĩa là tu thở 10 hơi tôi mới nếm hương vị chánh pháp. Ý nghĩa độc nhất nó có cái điều rất là quan trọng vậy. Không hề có một truyền thống nào không lấy cái pháp môn hành trì tứ niệm xứ lập cước, tức là lấy nó làm nền tảng để thiết lập pháp môn tu. Đó là ý thứ nhất mình giải thích cái chữ độc nhất. Các vị hãy nhớ là không có một pháp môn nào được trải ra từ Thánh giáo Như Lai mà vượt ngoài tứ niệm xứ cả, dù cho nó là Thiền Đông Lộ. Và kỳ thực nếu chúng ta không thiết lập được cái niềm tin căn bản và những cái điều thực tập thế này thì chúng ta có thể giải ngộ, hiểu được lý sắc không, thấu đạt được nguồn tâm, thể nhận được cái gì là tâm Phật bất sinh, thế nhưng không sống được. Ta chỉ nói thì hay, lý luận thì giỏi, và dùng nó để qua què qua sói và hí luận cho vui thôi, chứ còn không thực sự nếm được hương vị Phật pháp đâu nếu không thực tập. Còn nếu người nào kiên trì thực tập thì thưa các vị, ngay nơi hơi thở vào thở ra họ đã chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, chứ không phải là cần đến nhiều pháp môn gì khác, từ một hơi thở thôi. Thứ hai là đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh. Không có cái cách nào khác hay bằng thanh lọc tâm bằng con đường thiền tứ niệm xứ cả. Và gần nhất là thế này: không có cách gì để các vị ổn định tâm của các vị, loại trừ phiền não khổ ưu bằng cái con đường các vị nhiếp tâm ngay hơi thở, thở vào thở ra để loại trừ. Một phương pháp này rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Nếu hơi thở là cái yếu tố quan trọng để ta sống giữa cuộc đời, hạt mầm đầu tiên được xây dựng trên hơi thở, thế thì từ hơi thở người ta có thể chuyển hóa được thân sinh lý của người ta, chuyển hóa được mọi tình cảm vui buồn trong tâm thức của người ta. Điều này nó là chuyện tự nhiên thôi à. Nhưng hành tinh này nó có cái mặt tối thì nó phải có phần sáng. Và mọi cơ thể đều có năng lực trị liệu. Thế thì thưa các vị, nếu hơi thở nó dẫn dắt chúng ta đi vào nhân giới này để có được đời sống, thế thì hơi thở nó cũng làm cho chúng ta có thể từ nơi đó vươn vai đứng lên để thành đạt được giác ngộ. Chuyện đó là như vậy thôi, không có khác được. Thế cho nên cái điều gần nhất, dễ hiểu nhất là không có con đường nào dễ dàng thực tập bằng cái con đường các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở để làm cho ổn định thân tâm các vị, an tịnh thân hành của các vị, và đi vào chiều sâu đó là thanh lọc được phiền não khổ ưu bên trong của tâm thức các vị. Và kỳ thực cái điều rất là dễ nhận biết đó là khi ta giận thì hơi thở khác, buồn hơi thở khác, và khi lòng ta bình ổn, thanh thản hơi thở ta nhẹ và dễ chịu thôi. Thứ ba là vượt khỏi sầu não. Thưa các vị là từ hơi thở các vị đi vô cái phần thâm sâu đó là niệm cảm thọ. Thưa các vị là mọi cảm thọ được đơn giản quá đó là cái từ phiền não, sầu bi khổ ưu não, đó là đại biểu của tất cả loại cảm thọ tiêu cực trong đời sống của các vị. Và mình thử hình dung là nếu có bất cứ một loại cảm thọ nào nó vừa sinh trong các vị mà các vị nhiếp tâm an trú cái sự nhận biết ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra trọn vẹn chừng 3 hơi thở thôi, thì cái buồn cái giận của các vị lập tức hạ xuống dịu liền và ra đi thôi. Chắc chắn như vậy. Tất cả những cái xung đột khởi ra trong tâm thức các vị, nó đang hoàn ngoại, nó đang sôi nổi, đang cồn cào, đang bốc cháy như lửa cháy, mà nếu ta tu một cách nhẹ nhàng và giản dị đó là không lý tới nó nữa, không bận tâm gì cái sự bùng nổ nơi tâm thức của ta nữa. Ta chỉ cần làm mỗi việc là hãy bỏ mặc nó đi. Cái chuyện quan trọng bây giờ là tôi nhiếp tâm nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra thôi. Thì các vị sẽ thấy là tất cả những thứ bốc cháy cho tâm thức của các vị dịu xuống liền, chứ không có lý do gì mà nó bốc cao lên nữa cả. Đó là vượt khỏi sầu não. Và cuối cùng là loại sạch nhẵn, nó không còn dấu vết gì trong tâm thức, gọi là diệt trừ khổ ưu. cũng có nghĩa là diệt luôn tất cả những cái hạt mầm phiền não nó chớm ở trong tâm thức các vị, cho nên gọi nó là diệt trừ khổ ưu. Làm thế nào mà trong một hơi thở các vị diệt hết tất cả những cái hạt mầm có mặt nơi tâm thức các vị? Thưa đại chúng, là khi cái niệm nhận biết của các vị mà nó sáng bừng lên, nó như một vòng tròn, thì không còn có điều kiện để tất cả những cái hạt mầm phiền não sinh khởi trong tâm thức các vị. Và cái điều này hẳn nhiên thôi à. Sở dĩ những cái hạt mầm phiền não, tức là những cái tâm thức bời bời đó, cuồn cuộn sinh ra trong các vị mà nó có mặt, nó duy trì, nó kéo dài, rồi nó sinh khởi ra bao nhiêu món, là do vì ta không có đem năng lực của ta an trú ngay nơi hơi thở nhận biết, nó đi vào đi ra một cách sáng bừng, cho nên nó có điều kiện nó nối dài và nó tàn phá thân tâm ta. Rồi nếu mình đem sự nhận biết đặt ngay vào hơi thở, từng hơi thở đi vào đi ra nhận biết sáng rõ, thế thì không có điều kiện để cho tâm thức của các vị nó vẩn vơ, nó thầm thì, không có điều kiện để cho những vui buồn phiền não nó sinh khởi bên trong. Do vậy ở đây kinh văn Đức Thế Tôn gọi là diệt trừ khổ ưu. Và cái thứ tư là thành tựu chánh trí. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn được gọi là chánh kiến tri. Mình cứ hình dung cái chữ chánh kiến tri có nghĩa là biết hết mọi việc trong đất trời này, từ cái hàng bụi cho tới thiên hà. Đó là tâm thức bình thường chúng ta nghĩ như thế. Nhưng mà cái nghĩa gần nhất ứng dụng nó vào đời sống tu của chúng ta, chánh kiến tri có nghĩa là gì? Còn một từ này thôi, có nghĩa là tri. Mình tri mà ngắn ngắn từng quãng một á, thì như những dấu chấm rời. Tri mà chưa có biến, tức là nó còn đứt quãng. Còn chánh kiến tri có nghĩa là cái nhận biết nó bao trùm, nó xoay tròn, nó không có một kẽ hở nào, gọi là chánh kiến tri. Đó là ý thứ nhất, nói theo cái chiều dài của thời gian. Ý thứ hai, chánh kiến tri theo cái nghĩa bao trùm không gian, nó nghĩa là gì? Thưa các vị, là mọi cái nhúc nhích nơi tâm hành của các vị vừa sinh ra thì liền có mặt cái nhận biết gọi là chánh kiến tri. Mọi cái vui buồn nơi tâm thức của các vị nó vừa sinh khởi thì liền có mặt cái nhận biết gọi đó là chánh kiến tri. Dễ hiểu không? Chứ có gì lạ đâu. Từng ngóc ngách của tâm thức các vị, mọi ý niệm dù nhỏ dù lớn gì đều nó soi sáng cả, gọi là chánh kiến tri. Chứ mình đừng tưởng thành Phật có nghĩa là tôi biết khắp sơn hà đại địa này, hạt bụi cho đến dãy thiên hà, từng gốc cây ngọn cỏ tôi biết thấu nguồn gốc của nó mới chánh kiến tri. Thưa, không cần như vậy. Các vị hãy chánh kiến tri ngay nơi tâm thức của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là thành tựu chánh trí có nghĩa là thành tựu chánh kiến tri này. Chứng ngộ niết bàn là gì? Sống miên viễn trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời ấy gọi là thành tựu niết bàn. Lúc bây giờ các vị là năng lực nhận biết, các vị không còn là cái sao động của tâm thức suy tư, các vị không còn là những ý niệm nổi chìm vui buồn phiền não bất an, và các vị đi vào cái chiều sâu, các vị luôn an trú ngay nơi trạng thái nhận biết tỉnh sáng như thế. Thế thì đối với cái chấp thân của các vị xả ly rất là dễ. Khi xả ly chấp thân, coi nó không ra chi nữa, thế thì mọi cái chấp mà nó dính với thân có nghĩa gì đâu. Cho nên thưa các vị, tu không có nghĩa là ta loại trừ, cắt bỏ, trấn ngự bất cứ điều gì cả. Ta hãy nâng tâm thức mình lên cao, mọi thứ nó tự rời thôi à. Giống như thế này, giống như làm sao tôi hết tham. Anh không cần hết tham, anh là người giàu đi rồi tự nhiên cái tham nó không còn nữa. Chắc chắn là như thế. Khi ta đủ giàu là thì những cái nhỏ nhoi, từng đồng kẽm, chắc chắn là ta không có tham. Nếu có tham thì tham cái lớn kia, chứ cái nhỏ đáng thì đâu mà tham. Ví dụ như thế. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, đúng đó là như vậy. Anh hãy nâng đời sống lên cao đi. Khi đạo hạnh đã đủ, đức hạnh đã dày, phước đức đã lớn là thưa các vị, tự nhiên người ta sẽ trở thành một người đối với lợi, đối với danh, đối với những vấn đề phù thế, tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ, chứ chẳng cần phải tránh ngự, loại trừ, tránh gì nó cả. Không cần. Anh hãy làm cho đời sống anh thiện lành, tốt đẹp lên đi, rồi mọi thói hư tật xấu tự nhiên nó rơi rụng thôi à. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái chuyện chứng ngộ niết bàn là cái chuyện rất xa, nhưng mà chuyện rất gần đó là gì? Đơn giản là các vị thanh lọc được tất cả những cái tiêu cực của tâm thức của các vị cũng bằng hơi thở. Các vị vượt khỏi sầu não cũng bằng hơi thở. Các vị diệt trừ khổ ưu của một đời sống của chúng ta cũng bằng hơi thở đi vô. Rồi thậm chí có năng lực giỏi thì mình làm cho cái sự nhận biết nó phủ trùm luôn cả một ngày. Rồi cuối cùng thì an trú ngay nơi trạng thái niết bàn. Đây là cái câu kinh mở đầu của kinh Đại Niệm Xứ. Và các vị thiền sư Nam truyền, thưa các vị, họ nói là chỉ cần gần này thôi. Nguyên một bài kinh Đại Niệm Xứ rất dài, nhưng mà chỉ cần câu đầu thôi, thưa các vị, là đủ để người ta khởi phát niềm tin hành trì cả một đời, không bao giờ quên ơn Đức Thế Tôn đã khai sáng con đường giác ngộ cho chúng ta đi. Đó là mình dẫn một câu kinh, và mình nghĩ rằng các vị nên học thuộc câu kinh này. Rồi cái phần thứ hai như mình giới thiệu, đó là chúng ta đi vào sự thực tập trên hơi thở. Bốn hơi thở đầu thôi. Thở vào, học thuộc lòng ạ. Tôi nhận biết sáng tỏ. Câu thứ hai cũng y vậy. Thở ra. Tối nay mình học câu này thôi. Thưa các vị, cái câu đầu ở trong niệm thân thôi. Trước khi đi vô đây mình giải thích bốn bài. Niệm thân nè. Thứ hai niệm thọ nè. Thứ ba niệm tâm nè. Thứ tư niệm pháp nè.
Thông thường những vị sư học không có chuyên ngành giống như tôi, chỉ lan man từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế nhưng mà thiền sư thiệt thì thưa các vị, mỗi một vị chuyên một môn thôi chứ không có đi lang thang. Một vị chuyên niệm thân, một vị chuyên niệm thọ, một vị chuyên niệm tâm, một vị chuyên niệm pháp. Và các ông mỗi người dạy một môn thôi, một phần thôi, đi rất sâu, rất là tinh tế. Chứ không phải giống như chúng ta tưởng chừng như mình hay lắm, biết mọi thứ. Nhưng mà kỳ thực tại vì không biết rõ cho nên mới đi lang mang nhiều thứ. Chứ nếu biết rõ thì người ta đi niệm thân thôi. Nói như thế để các vị có một cái khái niệm rằng cái gì chuyên thì mới sâu được, còn mình lang mang thì không có sâu được. Đó là nói ai các vị biết không? Nói hắn á, hắn không có sâu. Hắn lang mang đủ thứ chuyện nhưng mà kỳ thực là quảng cáo hàng thôi. Nhưng mà ý thứ hai quan trọng hơn mình muốn thưa ở đây đó là thế này. Thưa các vị, trong niệm thân nó có luôn cả ba phần này. Chứ mình đừng nghĩ là chỉ tu niệm thân thôi vì đi không có sâu. Con đường Đức Thế Tôn dạy độc nhất, có nghĩa là chỉ một niệm thân thôi, thì gồm cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tại vì ngay thân của các vị có cái gì trong đây? Hình hài là cấu trúc ngũ uẩn, nó có gồm thân và tâm nơi đây. Nó có danh và sắc trong đây, hay là nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ngay hình hài này. Ngay nơi một hình hài, thưa các vị, không hề có cái phần vật chất mà không có tinh thần. Và trong đất trời này chưa có cái gì có phần này không có phần kia cả. Thậm chí trong cái lĩnh vực tâm lý cũng thế. Có vui thì liền có buồn, có hạnh phúc thì liền có khổ đau. Nó là một cặp dính liền với nhau thôi. Có cái phần phải thì có phần quấy, hành tinh này có phía sáng thì có phía tối đi kèm thôi. Thế thì ngay một cái niệm thân mà các vị tu nghiêm túc, thế thì nó có ba phần còn lại. Ta cũng chứng được quả niết bàn, chứ không có nghĩa là niệm thân rồi không đi đến đâu, không phải như thế. Và mình đừng nghĩ rằng đây là một pháp môn tầm thường của quả tiểu thừa chứng thinh văn, thưa không, chứng niết bàn chứ không phải chứng thinh văn đâu. Đó là ý thứ nhất mình giải thích về một nó có ba phần. Trong lục độ cũng thế, thưa các vị. Ví dụ như người ta khai triển bố thí, tỳ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì một cái bố thí nó gồm cả năm độ kia, chứ không phải là thiếu năm độ kia mà có thể tu hạnh bố thí được. Đó là phần thứ nhất mình chia sẻ về một nó có ba phần kia. Điều thứ hai rất là quan trọng đó là thế này. Cái nền tảng của thiền tứ niệm xứ là cái phần này. Phần này các vị đi vô được thì các vị đi vô ba phần còn lại rất là dễ. Niệm thân là cái phần căn bản nhất. Mà nếu ta không có chuẩn bị cái phần niệm thân nghiêm túc, thế thì chắc chắn một điều là các vị không thể nhận biết được cảm thọ. Thân là cái phần vật lý, nó là cái hữu hình hữu sắc, các vị chạm nó được. Còn cái phần niềm vui của các vị, nỗi buồn của các vị, sự lo âu của các vị, nó là cái dạng vô hình nằm bên trong, ta khó nhận biết, khó nắm bắt vô cùng. Trong khi thân của các vị là cái mà các vị có thể điều động được, các vị biểu nó đi, biểu nó ngồi, biểu nó đứng được. Thế cho nên cái phần thân rất là nền tảng. Ta không chuẩn bị được phần này thì ta không thể đi vào cái chiều sâu của thiền tập. Vào thế kỷ 10, đầu thế kỷ 19 thì phải, hay là 18 gì đó, có một nhà quý tộc người Anh, ông mở một cái cuộc thám hiểm cái vùng Bắc Cực. Và một viên sĩ quan rất là trẻ trung, ông chắc trên tàu ông nào là rượu sâm ban, nào thức ăn, nào đồ nhắm, cùng với một thủy thủ đoàn để đi mở cái cuộc thám hiểm. Và trên con đường đi, thưa các vị, đành rằng là cuối mùa đông của nước Anh. Thế nhưng mà một chuyến đi không trở về, do vì mọi thứ về thức ăn, thức uống thì đầy đủ, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là những cái loại áo và ủng và mũ ngự hàng, tức là để chịu đựng lạnh, thì lại mong manh là phong phanh. Ông làm như cái cuộc đi thám hiểm đó là cái cuộc đi dã ngoại không bằng, chỉ đem rượu, đem thức ăn thôi. Và cái điều quan trọng hơn nữa là nhiên liệu để đốt, để làm cho con tàu có thể phá được băng thì lại không có. Thế cho nên cuối cùng sau đó 50 năm, người ta gặp cái con tàu bị đóng băng ở trên cái vùng Bắc Cực. Họ khám phá ra là rượu vẫn còn, thức ăn vẫn còn, và mọi người đều đóng băng chết cả do vì quá lạnh chịu không nổi. Thế thì cái sự chuẩn bị nào nó cũng cần thiết, thưa các vị. Cái hành trình của con đường chúng ta đi đó là thâm đạt và chiều sâu nội tâm. Thế thì cái công cuộc chuẩn bị ban đầu không thể chối từ, đó là ngay nơi thân của các vị phải chuẩn bị cho được. Một hình hài khỏe mạnh, nó tặng cho chúng ta một món quà, đó là tinh thần của chúng ta tự nhiên rất là hưng phấn, tươi vui và đủ dũng lực để đi xa. Chưa nói đến con đường tu, con đường nhân thế nó đã như thế rồi. Và cái điều này rất rõ ràng, các vị nhìn cái kinh văn Đức Thế Tôn dạy là điều thân là đầu tiên rất là quan trọng. Rồi cái phần niệm thân này, các vị dở kinh Tứ Niệm Xứ ra, cái Đức Phật dạy là điều đầu tiên làm cái chi? Từ cửa ngõ của hơi thở đi vô thôi, thưa các vị. Rõ ràng là Đức Thế Tôn vô cùng là tinh tế, và Ngài là một bậc đại y vương, không có điều nào để chúng ta bắt lỗi về Ngài cả. Cái tự giác Ngài cực kỳ thâm sâu, cái sự chứng nghiệm của Ngài trên cái căn bản hình hài một con người như chúng ta, cho nên những cái kinh nghiệm của Ngài dạy tu cũng căn bản trên thân của chúng ta dạy, chứ không hề căn bản trên cái thân của một vị thiên nào cả. Thế thì từ cái điều giải thích đó, để chúng ta quy trở lại những hơi thở đi vào thôi, để các vị thấy giá trị của nó rất là đặc biệt. Đầu tiên, hơi thở đầu đó là khi tôi thở vào, tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi vào. Mấy cái chữ này thấy thì nó thường, thầy Bước Tỉnh viết thì nó cua còng, nhưng mà cái ý nghĩa nó lại quan trọng nha. Thế nào là nhận biết sáng tỏ hơi thở đi vào? Các vị hình dung là một ngày các vị nhận biết hơi thở của các vị đi vào đi ra được mấy lần? Mình quên mất, chưa bao giờ nhớ rằng mình thở vào thở ra, trừ mỗi một khi nó lại các vị ngạt mũi thôi, thở không được, các vị mới cảm thấy là mình rất cần hơi thở đi vào đi ra. Rồi thậm chí là những lúc các vị lên cơn xuyển á, các vị mới cảm thấy hơi thở vô cùng cần thiết. Rồi cái lúc thậm tệ hơn nữa là cái lúc mình hấp hối. Thưa các vị, tôi đã từng nuôi những người bằng hữu bị bệnh sơ gan cổ trướng trong cái lúc hôn mê. Cái câu nói nó ám ảnh cả đời thôi à. Họ nói một câu là xin cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Các vị hình dung là chìm trong hôn mê. Tại vì sơ gan nó lên đến cái thời kỳ cuối rồi thì nó làm cho thần kinh nó không còn minh mẫn nữa đâu, nó đang chìm vào hôn mê. Sơ gan nó đi đến cái tình trạng tiểu đường, và nó làm cho cái lượng đường trong máu lên cao, thì người ta phải như thế. Và cái câu nói luôn lặp đi lặp lại trong cái lúc hôn mê nó là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Các vị hình dung lúc đó mình mong muốn được thở vào thở ra có được đâu. Cho nên rõ ràng là đời sống của chúng ta gắn liền với hơi thở để tồn tại. Thế nhưng mà ta chưa bao giờ nhớ rằng ta thở cả. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai, đời sống chúng ta, các vị mà đặt năng lượng nhận biết của các vị vào đâu thì cái vùng đó nó bừng sáng lên thôi à. Ví dụ như các vị đặt cái năng lượng nhận biết của các vị vào hơi thở, thì hơi thở của các vị tự nhiên nó có phẩm chất là ấm áp vô cùng, nó nuôi dưỡng thân tâm các vị vô cùng. Cái điều mình thường ví dụ đó là mình an ủi con mình, vỗ về người thân mình, nhưng mà bằng cái bàn tay thôi mà lòng mình đi đâu đó xa, thì thưa các vị không hề có năng lượng yêu thương gì trong cái cử chỉ yêu thương của các vị đối với người thân của các vị cả. Con ta nó đang quằn quại trong nỗi khổ, mình ôm nó vào lòng nó thôi, đừng buồn nữa con, bố rất thương con. Thế nhưng mà lòng mình thì gửi đi chính phương trời chứ nó không ở đây, mình nói bằng cái miệng do quán tính mà nói thôi. Thế thì các vị hình dung là con mình nó không thể nào dịu bớt nỗi khổ được cả. Từ cái đó để quy chiếu về hơi thở. Thưa các vị, cái sự nhận biết sáng tỏ của các vị, cái điều cạn nhất thôi là nó làm cho từng hơi thở của các vị mang cái hơi ấm của sự dinh dưỡng, nuôi dưỡng từng hơi thở để làm cho tế bào của các vị sống động lại, làm cho thân của các vị hoạt dụng lại, và các vị điều động cả một thân các vị loại trừ tật bệnh bằng cái ý thức vận hành bên trong của các vị đi theo từng hơi thở đi vào. Mình thử hình dung điều này biết ngay à. Ví dụ như các vị mà nhìn những anh chàng quý tộc á, tôi cũng có bệnh lạ, tôi hay chiêm ngưỡng những người quý tộc coi họ cũng giống mình. Có thể là lỗ mũi họ cao hơn tí thôi chứ không có gì hơn tôi cả. Ấy thế mà mình nhìn thấy họ rất là uy phong nha. Họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ ngồi, dường như cả người họ tỏ ra cái gì đó rất là có uy. Còn mình thì cũng bắt chước đi vậy mà mình không có uy chi cả. Và mình thầm hỏi coi tại sao vậy? Tại sao không có uy? Hay là gần nhất là thế này, tôi thấy mấy ông hòa thượng già, ổng không có hơn gì mình đâu. Ổng ăn mặc thì cũng không có bảnh gì hơn. Và ông nói năng thì tôi thấy cũng không có gì hơn. Thế nhưng mà ông rất là có đức hạnh, có quy. Ông ngồi là thiên hạ sợ một phép. Mình cũng bắt chước y như thế mà chẳng ai sợ mình cả. Thế thì cái điều mình hỏi nhau lại nơi đây là tại sao nó tạo sự khác biệt. Cũng cùng một con người đó, cân thì bằng kilo nhau, tuổi già hơn chút chứ không già hơn nhiều lắm đâu, thế mà sao họ qua như thế? Thậm chí những nhà quý tộc, những người mà chúng ta biết và chúng ta hết lòng kính trọng đó, thưa các vị chẳng có chi lạ cả. Nếu những nhà quý tộc thì do vì họ đã tập tành cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của họ từ bé. Tập tành có nghĩa là gì? Thưa các vị, sinh ra chưa hề một anh nào là quý tộc đâu. Thế nhưng mà cái môi trường đào tạo hắn, cho nên bố hắn dạy, mẹ hắn dạy, giáo sư dạy, người thân dạy, trong môi trường chung quanh nó dạy cho anh ta. Cho nên anh ta phải đi như thế nào đó để nó bệ vệ, tay cung cung như thế nào để cho nó quay. Rồi tự nhiên là cái năng lực nhận biết và cố tình giữ gìn làm nên đó, nó tạo thành cái hùng chất ở bên trong thôi chứ chẳng có chi lạ. Hay là cái điều tóm lại mình nói cho nhau nghe thế này, do vì cái năng lượng nhận biết nó được phổ vào trong từng cử chỉ nhỏ của anh, cho nên anh trở thành quý tộc chứ chẳng có gì khác thôi cả. Có phải vậy không? Nghĩa là cái năng lực nhận biết của các vị mà nó đi đến đâu, nó an trú ngay nơi nào, thì nó làm cho đời sống người kia bừng sáng lên cả thân và tâm. Trong kinh A Hàm có một đoạn mình dẫn ra đây luôn để các vị thấy nó quan trọng. Một hôm Đức Thế Tôn đang ngồi giữa giảng đường cùng với chư tỳ kheo, nắng chiều nghiêng nghiêng ở đỉnh Linh Thứ, vua Ba Tư Nặc dẫn một đoàn quân tùy tùng đến thăm Đức Thế Tôn. Mũ miệng của nhà vua làm bằng bạc và vàng, giáp kim cương, nạm ngọc ở trên đó. và áo mũ miệng cân đai, thưa các vị, đều dát vàng nạm ngọc cả. Đi trên xe cũng bằng vàng và ngọc, che tàn che tán cũng bằng ngọc với vàng ấy vậy. Nhưng mà tới chừng vô trong giảng đường Trùng Cát, đối diện trước Đức Thế Tôn, thì tất cả những cái thứ trang trí ngọc vàng kia tự nhiên nó chìm hẳn xuống. Tại sao? Lúc bây giờ có một tòa núi vàng đang ngồi sừng sững hiên ngang trước mặt của các vị vua kia, đó là Đức Thế Tôn. Ánh sáng ngài sáng hơn tất cả những cái loại của quý mà nhà vua kia đeo trên người. Nhà vua hỏi chứ: bạch Đức Thế Tôn, cớ sao ngài bừng sáng giữa đại chúng tỳ kheo như một mặt trời, uy nghiêm như một vầng trăng giữa muôn ngàn vì sao vậy? Thế Tôn nói: do đức hạnh làm thành, Như Lai đã hà sa kiếp tu tập. Thế nhưng mà thưa các vị, ta hãy bỏ những cái từ đó nó kiêu kỳ quá, mình hãy dùng cái từ này nó dễ hơn, đó là do vì ngài làm cái chi? Ngài hòa cái năng lượng nhận biết nó về ngay nơi tự thân ngài, nó bao trùm toàn thân, cho nên thân ngài tỏa sáng năng lượng của sự định tĩnh và chánh niệm chứ chẳng có chi lạ. Các vị thử làm một điều nhẹ nhàng thôi, các vị hãy mời gọi sự nhận biết nó về có mặt ngay nơi toàn thân của các vị. Thậm chí là các vị đưa tay, kéo tay, bước từng bước đi, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, nói từng lời, đều được cái năng lượng nhận biết soi sáng, tức là được cái sự nhận biết sáng tỏ này nó thắp bừng lên bên trong. Thì các vị thấy là cũng con người đó, thế nhưng mà nó rất khác. Họ tự nhiên có một cái phong cách đầm thắm, vững vàng, ổn định. Quanh họ gì như nó tỏ ra một cái loại hương vị gì đó, nó làm cho mình đến gần mình cảm thấy nó yên bình là một, cảm thấy nó trầm ấm là hai. Rồi nếu các vị làm được một việc rất là giản dị thôi, các vị an ủi con của các vị, đặt tay mình lên vai của người thân bằng tất cả tấm lòng và sự nhận biết của mình, thế thì các vị thấy là cái việc làm ấy nó rất khác với cái lúc mà thần trí ta đi chơi. Thế thì thưa đại chúng, cái từ nhận biết sáng tỏ này nó rất là quan trọng. Nếu ta làm điều này với từng hơi thở đi vào bằng cái sự nhận biết sáng tỏ, thì ta làm cái điều gì cho chính tự thân ta? Thưa các vị là mình làm cho từng hơi thở của mình cái phẩm chất nó rất là cao, khác với hơi thở bình thường. Ai cũng biết rằng hơi thở không phải nó tới phổi thôi, mà nó nuôi từng tế bào máu của ta. Và từng tế bào của các vị thì cái chu kỳ của nó bao nhiêu ngày nó thay đổi một lần. Nó được mã hóa là nó sinh ra tới ngần ấy rồi nó phải ra đi. Trước khi nó ra đi, nó tạo một cái tế bào mới. Và mình thay đổi được từng cái tế bào ngày hôm nay, rồi ngày mai, rồi ngày mốt nữa, thì toàn bộ hình hài của các vị nó qua một chu kỳ chừng vài tháng, các vị có được một thân người mới. Có phải vậy không? Một thân hình bệnh hoạn do tâm thức của ta làm nên nhiều hơn là do cái điều kiện khí hậu, môi trường và thức ăn. Do cái cách sống của ta, cách suy nghĩ của ta vận hành làm cho thân ta tật bệnh. Thế thì từ cái năng lượng thực tập từ hơi thở thôi, các vị thay đổi từng tế bào, các vị làm cho tế bào mỗi ngày mỗi sống động lại, nó biến chuyển theo cái hướng vô cùng tích cực. Thế thì các vị có thể ra giá cho mình trong vòng 3 năm, tôi có con người mới rồi đó. Được chưa? Tôi muốn tôi trẻ hoài, tôi có thể tu để 3 năm sau tôi trở thành người trẻ hơn, được không? Thưa đại chúng, là đó là điều đầu tiên mình giải thích. Chỉ nhận biết sáng tỏ nó rất là quan trọng. Ý thứ hai từ trong phần này đó là: thế nào gọi là nhận biết sáng tỏ? Ý đầu đó là các vị dùng cái năng lực nhận biết của các vị dính liền với hơi thở đi vào và đi ra, gọi là nhận biết sáng tỏ. Ý thứ hai, thưa các vị là ta có một cái khuynh hướng rất kỳ lạ là ta thích bạo hành với chính ta. Thông thường những bước đầu làm quen với công phu tu tập thì ta quên nhiều hơn nhớ. Và mình nghe thầy Phước Tịnh, ổng dụ khị, ổng nói là thở vào thở ra cái nó làm trẻ mau. Do vậy cho nên mình cố gắng mình hì hục với hơi thở của mình, làm mọi cách để cho cái sự nhận biết nó dính liền với hơi thở. Thế thì ta vô tình ta phản bội lại chính hơi thở của ta, thưa các vị. Cho nên ý thứ hai mình chia sẻ nơi đây là các vị phải làm một việc rất thông minh là hãy nhẹ nhàng, từ tốn và đừng bao giờ bạo động với chính mình. Đừng bao giờ làm việc hì hục với hơi thở của mình. Mình nhận biết nó đi vào đi ra một cách rất là thông thả tự nhiên, không có bạo hành với nó, không có trấn ngự, không có dồn nén, không có áp đặt, không làm bất cứ chuyện chi cả. Chỉ mỗi việc rất nhẹ nhàng, từ tốn và hòa bình với chính hơi thở của mình. Hãy để cho sự nhận biết nó rất là êm, rất là nhẹ, nó đặt vào, nó gá vào hơi thở, để biết hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Và trong kinh văn dạy rất là tường tận, để cho chúng ta đừng có bạo hành với chính mình. Đức Thế Tôn dạy thế này: khi hơi thở vô dài, tôi nhận biết nó đang đi vô dài. Khi hơi thở đi ra dài, tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi ra dài. Rồi khi hơi thở đi vô ngắn thì tôi nhận biết là nó đang đi vô ngắn. Rồi nó đi ra ngắn thì tôi nhận biết nó đi ra ngắn. Rồi nó đi vô mà nó hỗn hà hỗn hển, tại vì mình làm việc mới vừa xong mệt quá thì nó hỗn hà hỗn hển, thì nhận biết nó đang hỗn hà hỗn hển chứ không làm gì thêm cả. Các vị hình dung là Đức Thế Tôn nói từng phần một mà lặp đi lặp lại nó chán như vậy đó, đủ để cho chúng ta buồn ngủ vậy đó. Nhưng mà Ngài vẫn cứ làm như vậy, để làm chi vậy? Mình cứ nghĩ rằng chắc là do vì ngày xưa không có chữ viết. Đức Thế Tôn nói từng câu, các thầy lặp theo từng câu để các thầy thuộc lòng và thực tập, điều đó có phần đúng. Nhưng mà cái ý thứ hai là thế này thưa các vị, Đức Thế Tôn muốn làm mọi việc nó rõ ràng hơn, nó cẩn trọng hơn, nó từ tốn hơn, kéo giãn cái mức độ vội vàng cập rập của chúng ta ra. Chứ chẳng có chi lạ. Các vị hình dung là tôi cứ lặp đi lặp lại, các vị hãy thở vào nhận biết tôi thở vào, thở ra nhận biết tôi thở ra, mà tôi cứ kéo dài cái chuyện đó chừng một tiếng đồng hồ thì các vị làm chi? Ngủ ngon ơi. Thưa các vị, và ông cụ nhà ta, tức là Ngài Cầu Đàm, cứ làm như thế, chịu chịu thôi à, tôi cứ dạy ngần nó việc thôi. Và mình hình dung là kinh văn A Hàm trùng ngôn lập ngữ vậy rất là dài, không có kiên nhẫn thì không đọc được. Nhưng mà đấy là hậu ý của Đức Phật. Thưa các vị, Ngài muốn cho chúng ta đủ kiên nhẫn thực tập từng bước một rất là căn bản và nghiêm túc như thế. Thế cho nên cái hơi thở đi vào có hai phần quan trọng. Phần thứ nhất là các vị nhận biết sáng tỏ nó đi vào đi ra. Phần thứ hai, nó như thế nào mình nhận biết như thế ấy, không hề cưỡng bức, chống chế, áp đặt, trấn ngự, bạo hành gì đối với hơi thở ta cả. Chắc hai điều này tôi giải thích đủ nghe chán lỗ tai rồi nha. Và thưa các vị, hãy nhớ kỹ điều này, bằng không thì chúng ta tu ít lâu rồi chúng ta nổ quạo. Tại vì mình cứ làm ăn trên hơi thở hoài thì hài hục, cho nên nó rất là mệt. Thưa các vị, chứ chẳng có chi lạ. Một cái bằng chứng như thế này, bằng chứng là khi tôi ngồi ở nhà tôi tọa thiền thì rất là yên bình, không có đau chân, không có mỏi chân, không có thở mệt nhọc nặng nề gì cả. Thế nhưng mà ngồi đây cái tự nhiên hơi thở nó hơi nặng một chút. Tại sao vậy? Mình muốn làm cho nó nhanh thôi, muốn đốt giai đoạn thôi, muốn thở cho nó nhẹ, nó dài thôi. Thế thì nó lại chống trái mình, nó lại tác dụng ngược. Thì từ cái kinh nghiệm của chính tự thân tôi chia sẻ để các vị thấy là nếu các vị khởi một cái ý thức gì để bạo hành với hơi thở các vị thì lập tức hơi thở mất tự nhiên. Nó tự nhiên vậy thôi à. Các vị có một cái sự khống chế là một, lo âu là hai, mong muốn thành đạt cho nhanh là ba. Thế thì cái sự tu tập của các vị lập tức bị trở ngại liền, chứ không có lý do gì mà đi con đường khác cả. Chắc như vậy thôi à. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhận biết về cái điều này. Rồi cái tầng thứ ba sâu hơn. Thưa các vị, hai cái từ này mình vừa thưa cho các vị biết là nó rất là quan trọng. Cái từ nhận biết này, tất cả những cái cấu trúc, những cái cụm từ khác thì có thể rơi rớt được, nhưng mà cái từ nhận biết sáng tỏ này nó không bao giờ rơi khỏi đời sống tu của chúng ta. Từ niệm thân cho tới niệm cảm thọ, cho tới niệm tâm và niệm pháp, nó đi ngang qua bốn tầng của thiền tứ niệm xứ, cái từ nhận biết sáng tỏ này không được bỏ rơi một chữ nào cả, thưa các vị. Cái điều thứ hai cạn hơn nữa là trong những cái phần thở thôi, thưa các vị. Các vị thở vào, các vị thở ra, các vị làm ăn tịnh thân hành, các vị làm cho phiền não vơi nhẹ vân vân, thì cái từ nhận biết này nó cũng dính liền với từng chập của sự thực tập các vị, luôn là sự nhận biết. Thế thì nó có cái điều gì quan trọng trong cái từ nhận biết này mà mình nhấn mạnh nó lại đôi lần như thế? Bây giờ khoanh nó lại đi, cắt nó ra khỏi cái cụm từ này, lấy hai chữ nhận biết ra thôi. Mình vừa kể cho các vị nghe câu chuyện của Ngài Văn Nham đó. Cái tên đó nó không có bao giờ ngủ, nó thức cả đêm. Có nghĩa là gì? Cái sự nhận biết sáng ngời và nhận biết đến trình độ như thế thì gọi là giác ngộ, gọi là chánh biến tri, chứ chẳng có chi lạ. Thế thì thưa các vị là cái từ này nó quan trọng vô cùng. Từ cái tiến trình phàm tới thánh nó đều đi vào hai chữ đó mà thôi. Rồi cạn hơn, để chúng ta có thể thể nghiệm một cách rất là dễ, đó là ví dụ như các vị đi vào phần cảm thọ, ta thử hình dung thế này thì biết ngay cái từ này nó giá trị lớn như thế nào. Mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn. Nhưng mà nếu các vị dùng cái từ này, các vị gắn nó vô những cảm thọ vui buồn thì cái gì phát sinh? Vui là cái bị biết, tôi là người nhận biết, phải không? Và chúng ta dùng cái từ người nhận biết dường như nó hơi dư rồi đó. Tại vì không có người. Người là khi nào ý thức của các vị vận hành, các vị gắn cái bản ngã của các vị vô thì mới có người. Còn khi mời năng lượng nhận biết để soi sáng từng cảm thọ sinh khởi trong các vị thì bây giờ chỉ còn một cái luồng ánh sáng nhận biết mà thôi. Ánh sáng nhận biết trong suốt, tỉnh tại hiện tiền, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nó là năng lực bất động của tâm Phật chiếu sáng từ bên trong, soi tỏ mọi ngõ ngách của tâm hành các vị, soi tỏ tất cả những cái cảm thọ buồn vui của các vị. Thế cho nên thưa đại chúng là cái từ này trong thiền Đông Độ người ta vận dụng nó để làm cái gì? Cái từ người ta gắn vô, ví dụ như Tổ Lâm Tế gắn vô cái từ này giống như người ta vẽ rắn thêm chân, đó là cái từ là vô vị chân nhân. Thế nào là vô vị chân nhân? Chân nhân là con người thật, mọi thứ giả nó đều rơi rụng, chỉ còn cái này là thật nhất, nó không thể rơi nữa, gọi là con người thiệt. Thế nào là vô vị? Nó không có hình sắc để mình nhìn, nó không có vị trí để mình chỉ định, không ở đâu có thể tìm ra nó, mà nó ở khắp mọi nơi, cho nên gọi nó là vô vị. Rồi từ những cái điều giải thích đó là các vị quy chiếu về bên trong của các vị để nhìn ra. Cái vui buồn thì ta còn có thể chỉ ra nó được. Cái suy nghĩ của các vị thì nó có một không gian, có một quãng thời gian nó có mặt trong vùng tâm thức của các vị. Thế nhưng mà cái biết vui biết buồn, tức là cái nhận biết vui buồn đó, các vị chỉ nó ra dùm, chỉ được không? Thưa không. Cái sự suy nghĩ thì ta thấy chừng như nó có định vị được chỗ. Thế nhưng mà cái nhận biết sự suy nghĩ thì thưa các vị, nó không bao giờ định vị được chỗ nào cả. Nó là một trạng thái chánh niệm tỉnh giác sáng bừng rạng ngời, tỉnh tại hiện tiền, rỗng sáng và trong suốt, cho nên nó gọi là vô vị. Thế thì thưa các vị, từ bước đầu của niệm thân và từ bước đầu của niệm hơi thở ban đầu thôi, Đức Thế Tôn nó dạy cho ta cái con đường trực nhập vào Phật tánh, chứ không phải là con đường bình thường đâu. Thở vào, nhận biết tôi đang thở vào. Ta tưởng chừng như cái chuyện này rất dễ học và dễ tu, nhưng mà thưa các vị, đôi khi cả một đời chỉ cần làm gần đó việc thôi đủ để thành thánh, chứ không cần làm việc thứ hai. Tại vì ngay cái từ tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, nó đã kéo một chiều dài từ quá khứ Đức Thế Tôn có mặt cho tới 1000, 2000 năm sau, trải qua đến đất Trung Hoa, nó hình thành cái truyền thống của thiền Đông Độ. Người ta diễn đạt nó bằng cách khác, đó là vô vị chân nhân, đó là bản lai diện mục, đó là Phật tánh vân vân, đều từ cái từ nhận biết đó thôi, thưa các vị. Thế thì các vị có thể hình dung là chỉ cần một câu đầu của thiền tứ niệm xứ thôi, thở vào, tôi nhận biết tôi đang thở vào. Nghe chừng như rất thường, nhưng mà thưa các vị, chỉ cần một chữ mà các vị liễu hội và các vị có niềm tin vững chắc để sống chắc thực với cái điều Đức Phật dạy, các vị vượt thoát phiền não khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền và thành đạt niết bàn. Đây là cái điều Đức Thế Tôn mở đầu trong kinh Đại Niệm Xứ, và Thế Tôn chưa hề có một lời lừa dối chúng ta. Thế thì kinh văn mở đầu đủ nó bao trùm Tam Tạng Thánh Điển, thưa các vị, bằng một câu mở đầu thôi. Nếu mình có niềm tin và thực tập thì thưa đại chúng, là cái chuyện diệt trừ phiền não khổ ưu của các vị không phải là khó. Cái chuyện loại trừ hạt giống sinh tử cả một chuỗi dài lang thang trong ba cõi sáu đường cũng không phải là khó. Rồi cái chuyện chứng nghiệm trạng thái niết bàn cũng không phải là chuyện khó. Cái quan trọng là chúng ta có niềm tin được với lời dạy Đức Thế Tôn hay không mà thôi. Và mình thấy 9:15 rồi đó, chắc nghỉ được rồi nhé. Các vị nghe đủ chán tai rồi, cứ thở vào thở ra như đó nói hoài. Mới có một hơi thở đầu, nhưng mà thưa đại chúng là tôi nghĩ chắc thì giờ giữ các vị ra đây khuya quá rồi, đường về thì có khi còn xa, cho nên chúng ta nên có một vài điều để kết nơi đây trước khi chúng ta tọa thiền thôi. Cái điều thứ nhất là mình xin nhắc ở đây các vị không thể thuộc nhiều kinh văn, xin các vị thuộc một câu mở đầu của kinh Đại Niệm Xứ thôi, đủ làm ăn rồi cả đời, thưa các vị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta đã đi rất là nhiều con đường giữa trần thế. Tôi nghĩ là nơi đây đa phần một số các Phật tử, có người 70, có người trên 70, có người 50, có người còn trẻ. Những cái con đường nhân gian các vị đã đi hết rồi, vào buồn, khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, con đường làm giàu, có lợi, có danh, con đường hưởng thụ, ngũ dục, lục trần, các vị đều đã nếm trải. Chỉ duy nhất còn một con đường các vị chưa đi thôi. Đó là con đường gì? Con đường tứ niệm xứ này đây. Con đường thực tập, dường như chúng ta chưa có năng lực đầu tư và chưa có niềm tin. Và thưa các vị, đời người nó không dài để ta trần chờ đâu. Giá trị của một đời người, thưa các vị, ta không lường được, ta sống được bao nhiêu năm trong trần thế. Cho nên cái con đường này, nếu các vị một lần nếm thử, các vị thấy hương vị của nó đủ cứu đời mình, các vị có niềm tin thì tự nhiên các vị lên đường thôi. Và cái này không ai khích lệ ai được cả, tự mình khích lệ mình. Làm thế nào để tự ta khích lệ ta? Thưa đại chúng, là các vị thương các vị cho đủ thì các vị khích lệ mình đủ thôi à. Còn các vị chưa cảm thấy thương đời sống mình, muốn luyện đời mình vào cõi phù du, để mất hút một bóng người trong cõi bịt mù rồi không có cơ hội trở lại được, thì các vị cứ luyện cuộc đời. Tu là cái điều gì rất là cá nhân, chứ không phải là đại trà được. Không giống như cái chuyện là lùa số người vào cửa này cái ra cửa kia thành thánh, không có chuyện đó đâu. Cái năng lực tự hữu các vị phải nổi lên cuồn cuộn, cái đam mê tu của các vị nó phải bừng bừng cháy trong các vị thì mới cứu cuộc đời các vị được. Còn không ai có thể giúp được ta cả. Đây là con đường duy nhất mà chúng ta chưa thăm dò thôi. Mọi con đường trần thế mình đã đi, con đường này các vị thử một lần đi vô đi, rồi các vị nếm được hương vị của chánh pháp Đức Như Lai. Và cái điều thứ ba kết thúc nơi đây đó là, kỳ thực là đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, cái giá trị nó được đánh giá là tuyệt vời, là không có thể có cái gì bì được với con đường giáo lý Phật dạy, là do vì cái tính thực tiễn của đạo Phật. Anh nếm hương vị Phật pháp, anh có được niềm vui hạnh phúc liền đến với đời sống anh. Chứ nếu Phật giáo chỉ là một tôn giáo cầu đạo, mưu cầu hạnh phúc ở kiếp sau nữa, thì thưa các vị, giá trị đạo Phật không tồn tại tới hôm nay đâu. Thế cho nên cái con đường thực tiễn của đạo Phật, thực tiễn nhưng không phải là một cái loại cơm ăn liền. Thực tiễn có nghĩa là cứu cuộc đời anh ngay bây giờ và ở đây, nếm hương vị thánh pháp của Như Lai thì cuộc đời anh giải thoát liền, gọi đó là thực tiễn. Nếu Phật giáo không có pháp môn hành trì cứu được đời sống của chúng ta và chứng nghiệm được an lạc và tự giác hiện tiền, thì Phật giáo giống như bao tôn giáo khác, không khác gì cả. Vẫn cứ cầu đảo, vẫn cứ hướng ngoại, vẫn cứ van xin. Và tất cả những cái nghi lễ hoặc tất cả những cái biểu tượng bên ngoài như hình tượng, vân vân, đền chùa, miếu mạo, văn hóa, vật thể, thưa các vị, thì tôn giáo nào họ cũng có và có khi họ giàu có hơn ta. Chỉ riêng một điều là nội dung giáo lý Đạo Phật vô cùng thực tiễn, giúp người ta có thể thể nghiệm được giải thoát hiện tiền, thì dường như chưa một dòng chảy tôn giáo nào bì được với Đạo Phật cả. Thế mà những người Phật tử chúng ta rất là lơ là với cái công trình tu tập cho chính tự thân, chúng ta hướng ngoại, thế thì mình đã phản bội với gia tài thánh giáo của Phật, phản bội với chính mình rồi, thưa các vị. Cho nên cái điều cuối cùng nhắc nhau đó là giá trị Đạo Phật có mặt ở cái sự thực tập đem lại lợi ích an lạc thực sự ngay trong đời sống hiện tiền. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là cái món quà nó đến với tự thân các vị, rồi nó đến với người chung quanh một cách hiển nhiên thôi. Và mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, Phật Pháp nó vẫn còn là cái gì xa vời trên mặt lý thuyết, nghe cho vui, chứ không phải đóng góp được gì thực tiễn, và giá trị nó không có còn tồn tại cho tới hôm nay đâu. Quá khứ các bậc thánh tăng là một, các vị tiền nhân của ta là hai, họ tu tập, họ nếm được hương vị Phật Pháp thực sự chứ không giống như chúng ta. Chúng ta thì do gì cái điều kiện hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đó, cho nên chúng ta chưa có thật sự thiết tha đối với con đường mà chúng ta đang chọn, mà chúng ta đang đi. Cho nên mong rằng trong những ngày Ngọc Phật có mặt nơi đây, tôi không làm được gì nhiều hơn, nhưng mà tôi có thể làm được một điều là khích lệ để cho chúng ta cùng lên đường. Đây là điều mong mỏi của tự thân tôi. Mình thấy trong chương trình sau cái buổi học thì chấm dứt, có phải vậy không? Do vậy cho nên bây giờ chúng ta tọa thiền một chút rồi hồi hướng, sau đó các vị thông thả ra về và hẹn ngày mai. Ngày mai dường như cũng vào giờ này, 6 giờ sáng thì thưa các vị, tới đây chỉ ngồi và thở vào thở ra chứ không có chuyện chi nghiêm trọng đâu, đừng nói việc. Và sau khi ngồi thở vào thở ra thì chúng ta có một thời lại hồng danh, và những người có đôi chân còn khỏe thì các vị cứ tới đây, mình thay nhau thử cái ai hơn ai cho biết. Và chương trình của ngày mai, để tôi coi thử coi là ngày mai tôi có buổi nào hay không. Ngày mai 7:45 chúng ta cũng gặp nhau ở đây. Thưa các vị, là tôi thỉnh một tiếng chuông rồi các vị nhiếp tâm, hãy nhận biết sáng tỏ hơi thở ta đang đi vào đi ra thôi, nhiêu đó thôi, thuộc 4 chữ thôi, không cần thuộc nhiều. Đều